This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa Thanh Hùng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng xin kính chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Thanh Hùng. Dạ vâng, Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, mới đây mà đã một tuần rồi hả luật sư? Rất là nhanh. Dạ vâng, luật sư có khỏe không luật sư?
Dạ, mát có bình thường anh Thanh Hùng, dạ.
Dạ vâng, với cái thời tiết mà mát dịu như thế này thì không biết luật sư đang ở Garland hay là đang ở Arlington ạ?
Well, hôm qua thì Michael có mặt ở Thủy Chúa ở Dallas.
Dạ.
Sáng nay thức dậy thì 50 mấy độ ở bên, nói chung là bên Fort Worth.
Wow.
Rồi từ khi mà xuống tới Houston là 91 độ. Trưa nay giờ đang ở Houston.
Đang ở Houston. Wow, 91 độ. Có nghĩa là nóng hơn ở Đà Lạt rất là nhiều, thưa luật sư.
Cái luồng gió nó không có xuống tới, nó không có xuống tới Houston.
Kiểu như là luồng gió chia không có đều hả luật sư ha. Khí hậu thời tiết ở Đà Lạt, nói chung ở Texas phải nói là rất là khó tính hơn so với các cái bang khác. Dạ vâng, thưa luật sư. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cục với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, thì luật sư cũng đã có hơn 10 năm đã tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ nhằm giúp cho cộng đồng người Việt của chúng ta đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ, cũng như là luật sư cũng đã giải đáp các vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Và nói đây là một cái đóng góp không có nhỏ của luật sư Michael Cao đã dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ nói chung, cũng như là ở tại Texas nói riêng. Và trong chương trình này, một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến di trú và nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, từ đầu chương trình thì Thanh Hùng xin mời luật sư có những chi tiết mới, những vấn đề gì mới cần được cập nhật không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Thanh Hùng, là cái e-bulletin thì nói chung là của tháng 10 nó vẫn chưa ra nha. Bây giờ hiện tại là vẫn là của tháng 9. Hôm qua Michael có mặt ở Sở Di trú ở Dallas, ở bên thành phố Irving đó. Thì theo những gì Michael thấy nha, là hiện tại Dallas bây giờ nó bắt đầu phỏng vấn lại, phỏng vấn nhiều á. Yes, người ta vẫn rất là cẩn thận. Tuy nhiên đó là cứ mỗi một tiếng là một đợt, đợt mới nha. Mỗi một đợt thì nói chung người ta cũng sắp xếp hẹn cũng khá nhiều những khách hàng phỏng vấn quốc tịch, những khách hàng phỏng vấn chuyện gì, xin vợ chồng thẻ xanh vân vân. thì ở trong phòng là hiện tại là bắt đầu đông hơn là hồi tháng 7, tháng 8 nhiều. Thì không biết là sắp tới thì sao, nhưng mà hiện tại là theo mà tôi thấy là ở bên Dallas, văn phòng sở y chú Dallas hiện tại là không những người ta bắt đầu hoạt động lại mà người ta bắt đầu cũng phỏng vấn khá nhiều. Hy vọng là người ta sẽ giải quyết cái hồ sơ mà từ hồi tháng 3, tháng 4 có ngày hẹn phỏng vấn mà bây giờ người ta hẹn lại. Thì cái đó là những hồ sơ được ưu tiên, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael thì thấy là văn phòng của sở y chú Dallas là hiện tại là bắt đầu làm việc lại cũng ok lắm. Dạ. Yeah.
Vâng, sở di trú ở Dallas mà làm việc trở lại đây cũng là một cái tin vui, và nói đối với những ai đang bảo lãnh cho thân nhân gia đình của mình. Thưa luật sư, một đợt như vậy là một giờ đồng hồ, có nghĩa là cái lượt phỏng vấn cũng rất là nhiều phải không luật sư?
Dạ vâng thầu, hôm qua thì người ta hẹn là 9 giờ, vậy 9 giờ mấy là đợt 9 giờ đi, nói chung là đợt 9 giờ đi. Thì người ta cho vô rất là đông, khi mà vô đông đủ cái đợt 9 giờ rồi thì lên lầu ngồi chờ đợi. Chờ đợi thì đương nhiên là rất là nhiều người officer của sở y chú người ta kêu vô. Thì khi mà kêu vô giải quyết gần xong hết thì khi mình xong, phỏng vấn xong đi ra thì là cái đợt sau lại vô tiếp, cái đợt 10 giờ. Thì nói chung là cứ vậy đó, mỗi đợt vậy đó, thì theo mà cậu thấy là cũng khá đông á anh Thành Hùng. Dạ.
Dạ vâng, để trở lại cái vấn đề mà cái chi phí cho về cái vấn đề một hồ sơ thi quốc tịch hay là gì đó thưa luật sư.
Dạ vâng.
Thì cái đó thì nó... Hiện tại thì cái mức giá đó tháng 10 mới áp dụng hay là ngay từ lúc này cũng đã có đã áp dụng?
Dạ vâng. Dạ vâng, thưa sổ Michael khuyên nha, cái ngày quan trọng là 2 tháng 10. Okay, ngày 2 tây tháng 10.
2 tháng 10.
Dạ. Là quý vị nào mà có điều kiện, đủ điều kiện rồi mà đang suy nghĩ thì đừng suy nghĩ, nó nên nộp đi, tại vì cái phí nó sẽ lên đó. Nhất là cái phí đi thi quốc tịch. Okay. Những cái phí truyền diện nó cũng lên, nhưng mà không có nào lên bằng thằng quốc tịch hết. Quốc tịch là sẽ lên từ 735 lên 1200 mấy chục đó. Ok, so lên là 500 đô. So quý vị nào đang suy nghĩ hoặc là đủ điều kiện rồi thì nên nộp trước ngày 2 tháng 10 nha. 2 tháng 10 là nói chung là những cái phí của sở y chú là lên, mà cái quốc tịch là lên nhiều nhất. Yeah.
Dạ vâng, cũng nhân tiện nói về vấn đề mà đủ điều kiện để thi quốc tịch thì thưa luật sư, thì với một người thường trú nhân sinh sống tại Hoa Kỳ thì yeah, bao nhiêu năm thì bắt đầu phải đi học thi quốc tịch thưa luật sư?
Well, sớm nhất nha, sớm nhất là mình có thể là xin 5 năm, 5 năm thẻ xanh là thường trú. Thì lúc đó mình sẽ được quyền đi thi quốc tịch. Thông thường người ta sẽ cho mình nộp cái đơn N-400 3 tháng trước khi cái 5 năm đó, nghĩa là 4 năm 9 tháng một ngày mình có thể nộp cái đơn đó rồi. Hiện tại ở Dallas nếu phải đoán thì chắc cỡ 1 năm đi phỏng vấn. Không biết nữa, tại vì cái vụ COVID này khó đoán lắm. Trước cái vụ dịch thì nó cỡ 8-9 tháng đi thi quốc tịch, đi phỏng vấn. Nhưng bị vụ dịch tới giờ, từ hồi tháng 3 tới giờ thì tới luôn tháng 7 là ngưng phỏng vấn. Thì bây giờ người ta mới bắt đầu làm việc lại. Thì nếu mà phải đoán hiện tại thì chắc là cỡ 1 năm hơn thì được đi phỏng vấn. Nhưng mình được quyền nộp đơn sớm nhất xíu, nghĩa là 4 năm 9 tháng một ngày. Nếu mà mình cưới vợ chồng mà vợ chồng của mình có quốc tịch mà mình đã sống chung với nhau 3 năm, nghĩa là vợ chồng với nhau 3 năm mà có đủ 3 năm thẻ xanh á, thì mình có thể là nộp đơn căn cứ theo 3 năm vợ chồng quốc tịch. Thì lúc đó mình có thể là nộp 2 năm 9 tháng, nghĩa là 90 ngày trước khi cái 3 năm đó mình có thể nộp đơn N-400 để xin quốc tịch căn cứ theo vợ chồng quốc tịch Mỹ. Dạ, cái đó là hai cái điều kiện quan trọng nhất.
Ồ, như vậy là hai trường hợp nó đều khác nhau phải không mà luật sư?
Một cái là 3 năm, một cái là 5 năm thẻ xanh. Ok, so yeah.
Dạ vâng. Vâng, thưa luật sư, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao chuyên về kia giúp đỡ cho quý đồng hương, quý vị về di trú nhập tịch cũng như là bảo hiểm tàu bè và xe cộ. Thì trong chương trình này, một lần nữa quý vị có những cái thắc mắc liên quan đến di trú nhập tịch cũng như các mang bảo hiểm mà Thanh Hùng vừa nêu, thì xin quý vị cứ gọi điện thoại vào chương trình là với số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, thưa luật sư, thì trở lại với chương trình di trú và nhập tịch, thì cái chương trình EB-5 hiện nay như thế nào thưa luật sư?
EB-5 thì nói chung là những hồ sơ di trú người ta vẫn tiếp tục nhận, vẫn tiếp tục duyệt nhưng không có phỏng vấn. Rồi mình nói chuyện chút xíu về vấn đề lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn đi nha.
Dạ vâng.
Thì một lần nữa là cái xác lệnh nó vẫn áp dụng. Xác lệnh của Tổng thống Donald Trump nói rằng là ngoài cái vấn đề vợ chồng quốc tịch Mỹ và con dưới 21 của quốc tịch Mỹ, thì là người ta không phỏng vấn những cái diện khác, những cái diện mà anh chị em, ba má là mình lớn con trên 21, những diện theo visa bulletin, những diện theo lao động, không phỏng vấn. Và theo những gì mà cô hiểu, EB-5 hiện tại được quyền phỏng vấn nhưng nó cũng không có sắp xếp phỏng vấn luôn, nghĩa là không có một hồ sơ nào của văn phòng được phỏng vấn. Thì là hiện tại ở lãnh sự là chỉ có phỏng vấn vợ chồng và con dưới 21 của những người quốc tịch Mỹ được phỏng vấn thôi.
Dạ vâng.
Dạ
vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ. Dạ vâng, cho phép Thanh Hùng được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello, dạ Thanh Hùng xin chào ạ. Hello.
Dạ, xin chào anh Thanh Hùng và chào luật sư Michael.
Dạ vâng,
Cao.
Xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên là Hải Yến, luật sư Michael Cao.
Dạ.
Dạ, luật sư vui lòng cho tôi hỏi thăm là tôi qua Mỹ được tới tháng 2 năm 2021 này là tôi được 4 năm. Vậy
okay,
bây giờ
tháng 2, tháng 2017 là
tịch được chưa?
Tháng 2 là 2017 là chỉ có thẻ xanh đúng không?
Dạ đúng ạ.
Ok. Thì chị muốn đi thi quốc tịch thì căn cứ theo 3 năm hay 5 năm chị? Nghĩa là chị theo lấy thời gian xây dựng vợ chồng hay là gia đình thân nhân vào đây?
Dạ sao ạ? Luật sư hỏi tôi chưa...
Chị lấy thời gian xây dựng gì? Sao gì? Chị lấy thời gian xây dựng vợ chồng hay là...
Dạ theo bên chồng, đi bên chồng dạ.
Ok, thôi chồng có quốc tịch Mỹ không chị hay là không có?
Dạ chồng cũng chưa có quốc tịch Mỹ, đi một lượt luôn có thẻ xanh thôi.
Ok, nghĩa là cô chú gì, anh chị em gì đó bảo lại. Ok, thì bây giờ là chị phải đợi đủ 5 năm thẻ xanh, chị mới được quyền đi thi quốc tịch. Nghĩa là 4 năm 9 tháng, nghĩa là tháng 2 năm 2022, chị mới có đủ 5 năm. Nghĩa là tháng 12 năm 2021, chị mới được quyền nộp cái đơn N-400.
Dạ, tháng 2 năm 2021 hả?
Tháng 12 chị là tại vì tháng 2 của 2022 là vừa đủ 5 năm thẻ xanh.
Dạ.
Đúng không chị?
Dạ, dạ.
Thì 3 tháng trước đó chị được quyền nộp cái đơn N-400, cái đơn mà đi thi quốc tịch đó chị. Ok.
Dạ. Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Dạ, mừng
chị. Dạ, vui vẻ.
Dạ,
vâng, Thanh Hùng xin cảm ơn chị Hải Yến rất là nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Trong chương trình này, một lần nữa quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời đến những câu hỏi đến từ quý vị. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì luật sư hiện tại có hai văn phòng. Quý vị có những cái nhu cầu về dịch vụ hồ sơ cũng như sự hướng dẫn hồ sơ đến từ luật sư Michael Cao thì hiện tại luật sư có hai văn phòng. Văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai là 214-703-0903 ở Cali, Sài Gòn Mall. Dạ vâng, Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường line ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello, tôi không
ạ? Dạ, thưa phải, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Lục Quang, sống ở Dallas.
Dạ vâng, xin chào anh Quang, mời anh ạ.
Có một cái này muốn hỏi luật sư ạ. Tôi có quốc tịch rồi mà tôi có một bé con nó mới còn mới có 8 tuổi thì muốn cho nó đi theo á mà không biết
ok sao bé là đang ở Mỹ, đang ở Việt Nam anh?
Đang ở Mỹ nó là đến
có thẻ xanh đúng không? Bé có thẻ xanh.
Con bé thì bây giờ nó được nó làm cái passport rồi bên kia là giữ cái thẻ xanh lại. Nhưng mà mình muốn làm cái certificate cho nó đó, mà không biết cách nào thì làm được.
Ok, so bé là ở bên Mỹ có thể sinh con của anh vô quốc tịch, bé mới 8 tuổi. Thì là bé là hiện tại là có quốc, bé hiện tại là có quốc tịch Mỹ rồi. Anh muốn lấy cái bằng certificate of natural citizenship là cái bằng quốc tịch cho bé. Thì anh sẽ nộp cái đơn. Anh sẽ nộp cái đơn N-600. Ok. đóng thêm cái phí. Dạ.
Nhưng mà mình có thể mình làm ở đâu được, mình lấy ở đâu, mình làm ở đâu được?
Ok, so anh cứ lên mạng anh Google N600, okay, N600, nó sẽ lên cái mạng của sở di trú nha, đừng có lên mạng khác nha, sở di trú là USCIS.gov nha, chính phủ, government đó. Yeah.
Rồi mình download cái form đó xuống rồi mình điền rồi mình gửi đi thôi.
Anh làm theo cái sự hướng dẫn của cái form đó, đúng vậy anh. Anh sẽ download cái PDF, anh sẽ điền, xong rồi anh kèm theo những cái bằng chứng mà nó yêu cầu. Ok, ví dụ như là anh là ba bé thì cần khai sinh, rồi cần giấy kết hôn, rồi cần cái bằng quốc tịch, rồi bằng cái copy thẻ xanh của bé, vân vân. Ok, rồi anh điền cái đơn xong. Cứ làm theo đúng cái sự hướng dẫn của cái đơn anh.
Xin hỏi luật sư là cái vừa rồi làm cái... đó thì họ bên bên cái chỗ bưu điện người ta giữ lại cái thẻ xanh. Thì giờ
không biết sao mình... Nhưng mà anh giữ lại copy chứ hả? Anh có giữ cái copy thẻ xanh chứ, đúng không?
Họ không biết là hình như có hay sao.
Dạ. Yeah. Thì nói chung là anh cứ download cái đơn N600, xong anh đọc cái sự hướng dẫn, cái instruction đó anh. Ok.
Yeah.
Xong anh làm giống y vậy, anh đóng cái phí, anh gửi đi. Yeah.
Ok. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, không có gì anh. Yeah.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và một lần nữa, trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc về di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Và một lần nữa, Thanh Hùng xin gửi đến quý vị với hai số điện thoại của hai văn phòng của luật sư Michael Cao. Văn phòng thứ nhất ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng. Dạ vâng, Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường live ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, xin chào anh Thanh Hùng, chào luật sư ạ.
Dạ vâng, xin anh vui lòng cho biết tên luôn ạ.
Mình tên Thành ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Thành.
Cho anh hỏi câu hỏi là bây giờ cái lệ phí của thi quốc tịch đó là Thanh Hùng, còn bây giờ là cái người mà thu nhập thấp nó có còn được miễn giảm nữa không ạ?
Dường như là vẫn được anh, dường như là vẫn được, anh sẽ điền cái đơn I-912 anh. Dạ.
Dạ, dạ. Phải điền đơn rồi. Dạ, dạ, dạ.
Dạ vâng, cái đơn I-912. Dạ.
Dạ vâng, anh còn câu hỏi nào nữa không thưa anh?
Dạ hết rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn luật sư Cao, cảm ơn Thanh Hùng.
Dạ vâng,
dạ, vâng. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, trong chương trình này, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Dạ vâng, thưa luật sư, để trở lại cái vấn đề mà di trú và nhập tịch thì những cái người mà họ có những cái vi phạm về hình sự đó thưa luật sư.
Yeah.
Thì mặc dù là họ chưa có quốc tịch, họ chỉ mới qua đây khoảng chừng 3-4 năm gì đó thôi. Tuy rằng cái tội đó nó nhỏ thôi, nó cũng không phải là lớn lắm. Thì liệu cái vấn đề đó nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề mà thi quốc tịch không thưa luật sư?
Dạ vâng, so tiếp tục cái những gì hồi nãy Michael trình bày đi nha. Michael nói là khi mà đủ điều kiện để vô tịch, không phải là 5 năm là cái điều kiện duy nhất nha. Người ta sẽ đòi hỏi là trong 5 năm vừa rồi, nghĩa là 5 năm trước khi đi thi quốc tịch đó, thì là mình là phần một người nó gọi là good moral character, là giống như một người trong sạch, một người không có bị vết, không bị vấn đề. Vấn đề là gì? Ví dụ như là như anh Thanh Hùng nói, mình phạm tội hình sự trong vòng 5 năm vừa rồi. Vấn đề không cần biết nhẹ nặng, misdemeanor không cần biết. Nếu mà nó là hình sự, nó sẽ không cho mình vô quốc tịch. Nếu mà ngoài 5 năm thì nó phải coi lại cái hình sự đó là nặng nhẹ nữa, mà nặng thì không những là bị từ chối mà có thể là bị trục xuất nữa. Mình nên rất là cẩn thận, là tại vì đối với sở di trú người ta coi cái vụ hình sự rất là quan trọng. Ok, ngoài cái điều kiện ra để đi vô quốc tịch, như ca vẫn đòi hỏi, ví dụ như là mình ở trong Đảng Cộng sản đi, hay ngày xưa đi, hay là mình đi thẻ xanh mà đi về Việt Nam lâu quá, đi trên 5, đi trên 6 tháng, người ta sẽ bắt bẻ ở trong cái phần mà đi thi quốc tịch, vân vân. Thì nói chung là cái điều kiện người ta đặt ra rất là nhiều. Để muốn vô quốc tịch thì người ta yêu cầu là mình phải là một con người tốt, một người trong sạch, một người good moral character. Thì một lần nữa cái đó rất là quan trọng. Anh Thanh Hùng rất là vấn đề mà hình sự như là anh nói, yes, nó ảnh hưởng tới hồ sơ quốc tịch rất là nhiều. Yeah.
Dạ vâng. Còn một trường hợp thứ hai nữa là trong cái thời gian mà hai vợ chồng cùng sinh sống tại Hoa Kỳ chưa tới 5 năm, nhưng mà trong quá trình đó thì đã xảy ra một cái chuyện không may là hai vợ chồng ly dị. Thì thưa luật sư, cái vấn đề đó nó có ảnh hưởng hay không về vấn đề mà
nếu mà ly dị thì nó chỉ ảnh hưởng những hồ sơ mà mình nộp là căn cứ theo 3 năm vợ chồng thôi nhé. Nếu mà mình có ý định nộp 5 năm thì nói chung nó không ảnh hưởng. Giống như hồi nãy là cái anh kia hai vợ chồng là qua cùng lượt, là chắc là anh chị em cô chú gì đó bà lãnh, thì hai vợ chồng đi qua một lượt. Okay, thì khi qua một lượt á, thì nếu mà xui mà hai người ly dị thì mỗi một cái hồ sơ thì nói chung khi nộp lên sở y chú người ta sẽ duyệt riêng, nó độc lập, nó không ảnh hưởng tới hồ sơ kia, là tại vì mình không có căn cứ theo vợ chồng, mình căn cứ theo 5 năm vừa rồi, 5 năm thẻ xanh, 5 năm không có bị hình sự, không có bị này kia vân vân, thì nó sẽ duyệt những hồ sơ là độc lập nó riêng, nó không có ảnh hưởng tới hồ sơ kia.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Mai Cổ Cao phụ trách. Thưa quý vị, một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Mai Cổ Cao sẽ trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, với số điện thoại của hai văn phòng của luật sư là văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988, và văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall, với số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-3-214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường line ạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Tôi tên Tuấn ạ. Cho tôi hỏi luật sư một câu hỏi ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Tuấn ạ.
Chào luật sư Mai Cổ Cao, chào anh Thanh Hùng.
Dạ.
Dạ, chào anh Tuấn.
Dạ, luật sư cho tôi hỏi là vừa rồi bà xã tôi bả đậu quốc tịch đó, thì con tôi có làm bắt bo đó, thì bắt bo nó đậu quốc tịch theo bả đó, thì nó cũng làm bắt, đang làm bắt bo, nhưng mà có nghĩa là nó có quốc tịch rồi đúng không ạ?
Dạ đúng.
Thì tôi hỏi, dạ xin hỏi luật sư là có cần làm thêm cái certify giống như cái anh này nãy anh hỏi không luật sư, có cần phải làm thêm cái đó không luật sư?
Tại vì theo luật đó là cái ngày mà mẹ của bé vô quốc tịch là tại vì bé đang ở đây thường trú, thì là bé đã ăn theo mẹ rồi, nghĩa là trên luật pháp là bé đã có quốc tịch rồi từ ngày bé mẹ của bé vô quốc tịch là vợ đó. Ok, thì thực tế là nếu mà mình cần cái bằng đó, thì thật sự nó chỉ có xác nhận là mình có quốc tịch thứ nhất, thứ nhì là nhiều khi có cái bằng để mà bốt có ý định bảo lãnh thân nhân gia đình gì thôi, chứ thường thường là lấy được cái passport là cái đó là cái bằng chứng là mình có quốc tịch rồi. Ok, thường thường là cái passport một khi có rồi renew dễ lắm, theo mai cô thấy thì không bắt buộc phải có cái bằng. Yeah.
Ok, dạ. Tại vì là nếu mà mình có cần cái gì chứng minh là mình có quốc tịch là mình chỉ cần lấy passport ra là được rồi, không cần phải có cái gì.
Dạ đúng rồi. Cái cầm trong tay cái passport là cái bằng chứng là có quốc tịch Mỹ. Dạ. Yeah.
Ok, cảm ơn luật sư nhiều. Chúc luật sư nhiều sức khỏe.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng. Thưa quý vị, một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Quý vị gọi vào để tham gia vào chương trình để đặt câu hỏi cùng với luật sư. Hiện tại thì đường dây đang trống quý vị nhé. Quý vị gọi vào, luật sư Mai Cổ Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Dạ vâng, thưa luật sư, thì về vấn đề mà di trú ở trong quốc nội, ở trong Hoa Kỳ, thì ví dụ như là một người qua đây được 3 năm, họ lấy một cái địa chỉ nào đó, thì tất cả những hồ sơ của họ đều giống nhau hết, Nhưng mà sau đó vì tình hình, ví dụ như là có tình hình COVID chẳng hạn, đời sống khó khăn quá, họ chuyển qua cái bang khác họ ở, thì liệu cái vấn đề này thay đổi địa chỉ có ảnh hưởng gì đến giấy tờ sau này không, thưa luật sư?
Dạ vâng, ok, sau một lần nữa nha, đây là luật nha. Ok, cái luật này rất là quan trọng. Một người thường trú, một người thẻ xanh, khi mà đổi địa chỉ, bắt buộc phải báo cho sở di trú. Ok, cái đó là luật nha. Thứ nhất là đi đâu không cần biết là phải có cái bằng chứng là mình có thể có thường trú ở Mỹ, nghĩa là phải cầm cái thẻ xanh theo đi theo người mình, thứ nhất. Thứ nhì là nếu mà đổi địa chỉ là cái người thường trú, người thẻ xanh là bắt buộc phải báo cho sở di trú biết là mình dọn đi đâu. Mình sẽ sử dụng cái đơn AR-11 để báo cho sở di trú. So yes, giống như anh Thanh Hùng nói là dọn đi đơn khác là ảnh hưởng, không những ảnh hưởng mà cái đó là cái luật mình bắt buộc phải báo cho sở di trú. Ok, so yes, khi mình báo sở di trú thì những cái đơn mà mình nộp vào lãnh hay gì đó thì nó sẽ đi theo cái địa chỉ đó. Nhưng mà một lần nữa mà cô khuyên nha, những người thẻ xanh, những người thường trú khi mà dọn đến nơi khác một địa chỉ mới thì mình nên báo cho sở di trú, vì cái đó là luật, luật bắt buộc mình phải báo cho sở di trú nha.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều, bởi vì sự thực ra thì cũng có rất nhiều quý tín giả cũng gửi message vào để hỏi thăm về cái vấn đề này, tại vì trong thời gian qua thì như luật sư cũng biết đó, với tình hình khó khăn do Covid-19 như vậy thì họ cũng phải di chuyển để mà tồn tại, để sinh sống, thì tất nhiên có sự thay đổi lớn đó trong cuộc sống, thì theo đúng ra thì chúng ta cũng phải theo luật. Vâng, chắc qua làn sóng này những vị thính giả có cùng một chung cái hoàn cảnh như vậy chắc chắn cũng sẽ biết để chúng ta điều chỉnh làm sao cái vấn đề mà chúng ta trình báo cho một cách hợp pháp để không ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như giấy tờ của mình. Dạ vâng, thưa luật sư, thì để trở lại cái vấn đề mà bảo lãnh, giữa anh chị em bảo lãnh như vậy thì phải mất khoảng thời gian bao nhiêu năm, thưa luật sư, về thủ tục hồ sơ?
Hiện tại thì nếu mà phải đoán nha, tại vì cái hệ thống của di trú của Mỹ nó chỉ có biết là hồ sơ đang giải quyết tới đâu thôi. Hiện tại anh chị em nó đang giải quyết tới tháng 9 hay là 6, đại khái là 14 năm. Nhưng mà không phải là một năm thì là một năm, nó chuyển tới một năm. Cái đó khó đoán, nhưng mà nếu phải đoán vậy chắc 14-15 năm đâu đó.
Wow, 14-15 năm, tức là anh chị em bảo lãnh.
Là một người quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho anh chị em ở Việt Nam.
Một người quốc tịch Mỹ, vâng, phải nói là một cái thời gian, phải nói là
cũng... ngày xưa có 10-11 năm, thì bây giờ nó càng ngày nó càng lâu, là tại vì càng ngày càng nhiều hồ sơ.
Như vậy thì trong cái quá trình mà làm việc của văn phòng luật sư như vậy là cả trên 20 năm rồi, như vậy thì văn phòng luật sư cũng đã bảo lãnh cũng khá nhiều người.
Nhiều anh Tân Hùng. Đủ thứ diện.
Dạ, coi như là đủ thứ phương diện phải không, luật sư? Vợ bảo lãnh chồng hoặc ngược lại. Vâng.
Dạ, đủ thứ. Vợ chồng, anh chị em, ba má, rồi con trên 51, rồi gia đình, rồi sanh ở nước ngoài, có quốc tịch Mỹ, ba quốc tịch, má quốc tịch, v.v. Có đủ thứ, anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin được mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường live. Hello, dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Hello.
Dạ, xin vui lòng cho tôi hỏi thăm ạ.
Dạ vâng, xin chị. Dạ vâng, xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, thưa tôi tên tên Hồng.
Dạ,
Hồng.
Dạ, xin mời chị Hồng ạ.
Dạ, thưa tôi, năm nay tôi 71 tuổi rồi. Mà tôi qua Mỹ là 2000... tôi qua năm 2005. Dạ, dạ, chứ bây giờ tôi muốn xin quốc tịch, thi quốc tịch theo người già đó. Dạ, là tôi làm hồ sơ rồi. Nhưng mà người ta nói là tôi chưa có nạp được đến tháng đúng năm.
Okay,
tôi mới nạp được. Dạ.
So, cái quan trọng là cô phải nhìn lại cái thẻ xanh của cô nhé. Cái hàng cuối cùng nó để là resident since, có thẻ xanh từ ngày. Ok. So, cái ngày mà mình nộp cái đơn N-400 thì là phải đủ 15 năm.
Thì mới được. 15.
Mà nếu mà chưa đủ 15 năm, ví dụ như là mình mới có thẻ xanh 14 năm 340 ngày đi. Là sớm quá mà mốt vô phỏng vấn nó không có cho người thông dịch vô. Rất là quan trọng. Là cái ngày mình nộp hồ sơ là phải đủ đủ 15 năm thẻ xanh thì cô sẽ được là mang người thông dịch đi phỏng vấn quốc tịch. Đi thi quốc tịch.
Dạ, dạ. Dạ thưa, bị gì tôi mới vừa nghe nói phải nộp trước 3 tháng đó luật sư.
Dạ không không không, không. Cái đó là lâu rồi. Dạ. Là tại vì dạ, cô dạ. là 15 năm thời gian rồi, không phải là 5 năm nữa mà là 15 dạ, năm thời gian dạ. rồi. Dạ.
Dạ thưa đúng. Dạ để bị gì thẻ xanh tôi cũng đổi qua một lần rồi rồi đó bác
dạ,
luật sư. Dạ.
Dạ
thưa vậy được. Dạ tôi cảm ơn luật sư nhiều.
Hy vọng dạ. kỳ này thì cô đầu dạ.
Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, à, nói như luật sư vừa nói thì hy vọng đợt này chị Hồng sẽ đầu chị Hồng nha. Dạ vâng, chúc chị may mắn rất là nhiều ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. À, một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến di trú và nhập tịch cũng như bảo hiểm xe cộ tàu bè thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ trả lời câu hỏi đến từ quý vị. Và một lần nữa với số điện thoại của hai văn phòng của luật sư là văn phòng 1 ở Asia Times Square. Quý vị liên lạc với số điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo đang trên đường dây ạ. Hello, Thanh Hùng xin chào ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả.
Hello.
Dạ vâng, xin vị thính giả vui lòng cho biết tên ạ.
À, dạ, em tên Hậu.
Dạ vâng, xin mời chị Hậu.
À, cho em hỏi luật sư... chứ em ở đây năm 22 tháng 6 năm 2000 á, mà bây giờ em bao nhiêu tuổi em mới được thi quốc tịch, em vô quốc tịch bằng tiếng Việt vậy luật sư?
Cái thẻ xanh của chị là có từ hồi nào chị? 22 tháng 6 năm 2000.
Em dạ
nó nhiều khi qua Mỹ với lại cái ngày nhận được thẻ xanh khác nhau nha. Cái ngày dạ. cái thẻ xanh nếu mà chị có đủ 20 năm đi, ví dụ như là chị là tháng 6 2000 đi nha, tại bây giờ là tháng 9 hay 20 thì là đủ 20 năm, chị phải tối thiểu 50 tuổi thì chị sẽ được quyền mang người không dịch đi khi đi thi quốc tịch. Dạ
dạ, phải được 50 tuổi mới đi hả cha hả anh?
20-50 chị. Dạ đúng, 25 15 55 20 dạ.
Dạ ok, thank you bác luật sư.
Dạ mời chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, một lần nữa với số điện thoại của văn phòng luật sư là ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và ở văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, cũng vừa đúng lúc thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã tham gia vào chương trình cũng như đặt câu hỏi đến luật sư Michael Cao. Và cũng xin cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian quý báu cho buổi chiều ngày hôm nay đã đến cùng với chương trình. Và xin mến chào tạm biệt luật sư. Xin chúc luật sư luôn dồi dào sức khỏe và xin được hẹn gặp luật sư chương trình này vào tuần sau ạ.
Cảm ơn anh Thanh Hùng. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị và chào anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt luật sư ạ.